Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 19 tháng 3 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin dự án đường sắt đến sân bay Melbourne khởi động trở lại. Giai đoạn đầu của dự án Melbourne Airport Rail sẽ bắt đầu vào năm tới, mang đến những thay đổi lớn cho hệ thống đường sắt quanh nhà ga Sunshine Station nhằm chuẩn bị cho tuyến xe lửa kết nối đến sân bay. Các hạng mục chính bao gồm điện khí hóa tuyến xe lửa Melton Line trong tương lai, tái xây dựng nhà ga Albion Station và phát triển nhà ga Sunshine Station thành một trung tâm giao thông quan trọng. Chính quyền bang Victoria đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ liên bang để thực hiện dự án này, đồng thời hoan nghênh khoản đầu tư bổ sung trị giá 2 tỷ đô la từ chính phủ liên bang nhằm nâng cấp nhà ga Sunshine. Khoản đầu tư mới này nâng tổng vốn cam kết từ cả hai phía chính phủ lên 10 tỷ đô la. Trong đó, 4 tỷ đô la sẽ được sử dụng để biến nhà ga Sunshine Station thành một trung tâm giao thông lớn, bổ sung thêm các thềm ga và xây dựng một tuyến phụ chuyên biệt, giúp nhà ga Sunshine Station trở thành điểm trung chuyển quan trọng giữa các tuyến xe lửa trong khu vực hẻo lánh và tuyến xe lửa đến sân bay Melbourne. Ngoài ra, dự án cũng bao gồm các hạng mục nâng cấp hệ thống đường ray, cầu và tín hiệu để hỗ trợ kế hoạch điện khí hóa tuyến Melton Line và tăng tần suất phục vụ cho tuyến Wyndham Vale Line. Dự kiến, công việc xây dựng sẽ được khởi công vào đầu năm sau và hoàn thành vào năm 2030. Các chuyên gia y tế đang kêu gọi chính phủ và cộng đồng không được lơ là trong việc chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh rằng thế giới có đủ công cụ để ứng phó, nhưng vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Sanjaya Senayake thuộc Đại học Quốc gia Úc cho biết, chúng ta có công cụ để sẵn sàng cho đại dịch tiếp theo, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ông cho rằng sự giao tiếp và tin tưởng giữa công chúng với chính phủ liên bang và chính quyền địa phương là chìa khóa cho khả năng kiểm soát đại dịch của Úc. Ông cảnh báo rằng điều quan trọng nhất là không được quên đi những bài học từ đại dịch COVID-19. Chúng ta cần xem xét các bài học hoặc khuyến nghị đã được đưa ra từ cuộc điều tra COVID gần đây và lập kế hoạch dựa trên đó, vì đại dịch tiếp theo có thể chỉ còn ở ngay trước mắt. Thị trường thuê nhà tại Úc đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, ngay cả với những người có thu nhập khá. Điển hình là cô Chantal Legrod, người đang sống một mình với mức lương trước thuế là hơn 116.000 đô la mỗi năm. Cô cho biết, dù cô từng coi việc sống một mình là một điều may mắn, nhưng hiện tại việc thuê nhà trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nghiên cứu từ công ty PropTrack cho thấy, các hộ gia đình có thu nhập trung bình hiện chỉ có thể chi trả được hơn 1/3 số căn hộ cho thuê trên thị trường, mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2024, giá thuê nhà đã tăng gần gấp đôi so với mức tăng thu nhập của người dân. Theo hãng tin SBS, giá thuê nhà tăng nhiều nhất đối với những bất động sản từng có giá cả hợp lý trước đại dịch. Giá thuê trung bình đã tăng 48% từ năm 2020 đến năm 2024, trong khi thu nhập hộ gia đình chỉ tăng 25%. Giá thuê leo thang chủ yếu do nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung không theo kịp. Giá thuê cao còn bị đẩy lên bởi chi phí bảo hiểm, phí quản lý chung cư và lãi suất thế chấp tăng, khiến người thuê nhà chịu thêm gánh nặng tài chính. Giá thuê tăng ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nhóm người có thu nhập thấp, đặc biệt là người cao tuổi và người khuyết tật. Theo báo cáo, 85% người trong độ tuổi từ 15 đến 24 thuê nhà nhưng chỉ có thể chi trả được 19% số căn hộ cho thuê từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, chỉ 13% hộ gia đình có người trên 65 tuổi thuê nhà và họ có khả năng chi trả còn thấp hơn. Chính phủ có các chương trình hỗ trợ nhưng nhiều nhóm người vẫn không đủ điều kiện nhận trợ cấp, khiến tình trạng căng thẳng về nhà ở ngày càng gia tăng. Hãng tin TNH đưa tin, một tổ chức thanh niên ở Melbourne đã bị phạt sau khi một thí nghiệm khoa học thất bại khiến một học sinh bị lửa đốt và phải nhập viện với vết bỏng. Sự việc xảy ra vào tháng 11 năm 2022 tại tòa nhà của tổ chức từ thiện Chabad Youth Limited ở vùng St. Kilda East, nơi 11 nam sinh đang tham gia câu lạc bộ khoa học. Theo tổ chức Quốc gia Victoria, tổ chức từ thiện này đã thuê một giáo viên để thực hiện thí nghiệm Carbon Sugar Snake, trong đó sử dụng baking soda, đường bột cùng isopropyl và lửa. Tuy nhiên, giáo viên này không có kế hoạch giảng dạy, đánh giá rủi ro hay trang bị bảo hộ. Khi giáo viên đổ cồn, một phần dung dịch đã văng vào học sinh và bắt lửa, khiến em bị cháy ở phần thân trên và tay. Giáo viên đã ngay lập tức giúp học sinh dập lửa, nhưng vô tình khiến đám cháy bùng lên mạnh hơn. Ngọn lửa chỉ được kiểm soát sau khi sử dụng thiết bị chữa cháy. Học sinh bị phỏng 9% cơ thể, trong khi giáo viên bị phỏng nhẹ 5%. Tổ chức Chabadu Limited đã nhận tội vi phạm an toàn lao động và bị phạt $45,000 cùng hơn $7,000 chi phí pháp lý. Tòa án không tuyên án hình sự do lo ngại ảnh hưởng đến danh tiếng của tổ chức, nhưng nhấn mạnh mức độ rủi ro là rất cao. Conservatoria cho biết tổ chức từ thiện này lẽ ra có thể đảm bảo an toàn tốt hơn bằng cách trang bị đồ bảo hộ hoặc giữ khoảng cách an toàn cho học sinh trong quá trình thí nghiệm. Chính quyền lao động đang hợp tác với giải đua xe VA Supercars để thử nghiệm các tuyến đường mới trong dự án đường hầm Westgate Tunnel nhằm cải thiện kết nối giao thông giữa khu vực phía Tây Melbourne và khu vực trung tâm thành phố. Hãng tin Premier cho biết, các tay đua Cam Waters và Anton Nebasco đã tham quan tuyến đường mở rộng Wurundjeri Way và đoạn đường nối trên cao từ đường CityLink đến đường Footscray Road dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Dự án đường hầm Westgate Tunnel cũng sẽ xuất hiện tại giải đua xe công thức 1 năm nay, nơi người hâm mộ có thể trải nghiệm hệ thống giao thông tương lai của Melbourne qua mô phỏng lái xe 3 chiều. Ngoài ra, đội ngũ dự án sẽ có mặt để giới thiệu các tuyến đường mới khi công trình hoàn thành vào cuối năm nay. Những ai không thể đến xem giải đua xe công thức 1 vẫn có thể tham gia thử nghiệm mô phỏng này tại các trung tâm mua sắm và lễ hội ở phía Tây Melbourne trong năm nay. Dự kiến, khi hoàn thành, dự án sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông, cung cấp tuyến đường thay thế quan trọng cho cầu Westgate Bridge và giúp giảm bớt 9.000 chiếc xe tải trên các tuyến đường ở nội ô mỗi ngày. Hơn một nửa số địa danh mới ở Victoria đã được đặt theo tên phụ nữ nhờ vào sáng kiến của chính quyền Allen nhằm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trên toàn bang. Hãng tin Remer cho biết, chiến dịch Remember a Local, Name a Place đã khuyến khích người dân Victoria đề xuất những tên người phụ nữ có đóng góp nổi bật trong cộng đồng để đặt cho các địa điểm và tuyến đường mới. Hồi năm ngoái, lần đầu tiên số địa danh mới được đặt theo tên phụ nữ chiếm 57%, tăng từ 35% năm 2023 và chỉ 26% vào năm 2022. Trước đây, các địa danh ở Victoria chủ yếu mang tên nam giới, với 1.400 địa danh so với khoảng 200 địa danh mang tên nữ giới. Trong 3 năm tới, bang Victoria sẽ đặt tên cho hơn 6.000 địa điểm mới, bao gồm đường phố, khu dân cư, trường học, công viên và cơ sở cộng đồng, nhằm phản ánh sự đa dạng văn hóa và lịch sử của tiểu bang. Ngoài việc tôn vinh phụ nữ, chiến dịch cũng chào đón đề cử từ các nhóm ít được đại diện khác như người thổ dân, cộng đồng người đồng giới LGBT, người khuyết tật và các nhóm văn hóa đa dạng. Quý vị đang cần tìm một nơi hoàn hảo cho lễ cưới? Happy Receptions với không gian rộng rãi cùng sảnh đón khách sang trọng, cổng chào tuyệt đẹp sẽ mang đến cho quý khách những buổi tiệc ngon miệng, vui vẻ và hài lòng nhất. Sàn nhảy trang nhã cùng hệ thống đèn và sân khấu hoàn hảo. Happy Receptions, nơi nổi tiếng với món ăn ngon, thực đơn phong phú, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tình. Cho mượn miễn phí lư hương, khăn bàn thờ, mâm quả và khay rượu. Địa chỉ Happy Receptions tại 199 Sunset Road, Tottenham, đối diện trạm xe lửa Tottenham, có car park rộng rãi. Mọi booking xin liên lạc 0418-228-338 hoặc 0438-937-027. Hãy đến với Happy Receptions, nơi mang đến cho bạn một đám cưới thanh lịch và khó quên.
Nghề bảo vệ trẻ em là công việc bạn có thể tạo ra sự khác biệt và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị tổn hại hoặc bị bỏ rơi. Bạn có thể chọn con đường sự nghiệp của riêng mình và hợp tác với các chuyên gia khác để hỗ trợ các gia đình ở Victoria. Để giúp giữ an toàn cho trẻ em và gia đình vững mạnh, hãy tham gia dịch vụ bảo vệ trẻ em của Victoria để đi đến nơi cần bạn và làm công việc quan trọng này. Hãy truy cập jobs.method.vic.gov.au. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Băng vệ sinh và băng vệ sinh Tampon không phải là mặt hàng xa xỉ. Đó là lý do chính phủ Victoria cung cấp băng vệ sinh miễn phí ở những địa điểm công cộng trên khắp Victoria, nhằm giúp phụ nữ dễ dàng có băng vệ sinh miễn phí hơn và giảm bớt chi phí sinh hoạt. Hãy tìm máy bán hàng tự động miễn phí tại thư viện công cộng, nhà ga xe lửa có nhân viên làm việc, bệnh viện, trường TAF, tòa án và những nơi như Bảo tàng Viện Melbourne và Phòng trưng bày Toàn quốc Victoria. Muốn tìm máy gần nhất, hãy truy cập freepassandtampon.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Đó có thể là việc rình rập, đe dọa và nhìn bạn chằm chằm. Đó có thể là việc quát tháo lăng nhục bạn hoặc ngấm ngầm bình phẩm về giới tính của bạn. Việc này nhắm vào người lao động dựa trên giới tính hay bản sắc của họ. Nhưng việc này có thể chấm dứt. Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Tất cả đều là các vấn đề về an toàn lao động. Tất cả đều không chấp nhận được. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập worksafe.vic.gov.au hoặc để nói chuyện với WorkSafe bằng tiếng Việt, hãy gọi số 131-450.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một người đàn ông đã qua đời trong bệnh viện sau khi lâm vào tình trạng nguy kịch vào chiều ngày 8 tháng 3 tại vùng Glenroy. Cảnh sát đã có mặt tại đường Chapman Avenue vào lúc 2 giờ 40 phút chiều ngày 8 tháng 3, sau khi nhận được tin báo về việc một người đàn ông nằm trên đường. Khi được phát hiện, người đàn ông này có dấu hiệu hành động thất thường và bị tạm giữ để đảm bảo nhận được sự chăm sóc y tế phù hợp. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của người đàn ông nhanh chóng xấu đi, khiến lực lượng y tế phải thực hiện hồi sức tiêm phổi ngay lập tức. Người này sau đó được chuyển đến bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi vào sáng ngày 9 tháng 3. Đội điều tra tội phạm giết người sẽ phụ trách điều tra vụ việc với sự giám sát của Bộ phận tiêu chuẩn nghề nghiệp theo quy trình tiêu chuẩn khi có trường hợp người tử vong trong quá trình giam giữ của cảnh sát. Cuộc chiến thương mại nổ ra do các biện pháp thuế quan của Mỹ có thể đẩy lạm phát toàn cầu lên cao, gây biến động thị trường và làm chậm tăng trưởng kinh tế. Đây là cảnh báo mà các giám đốc điều hành của hai ngân hàng hàng đầu của Úc đưa ra vào ngày 18 tháng 3. Phát biểu tại một hội nghị ở Sydney, bang New South Wales, lãnh đạo ngân hàng Commonwealth Bank và ngân hàng quốc gia Úc cho biết, các chính sách bảo hộ của chính quyền mới của Mỹ có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế toàn cầu trong trung hạn, với chi phí cao hơn và thiếu sự chắc chắn. Đánh giá về quan hệ thương mại giữa Úc và Mỹ, kim ngạch xuất khẩu khoảng 15 tỷ đô la mỗi năm từ Úc sang Mỹ chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Vì vậy, ảnh hưởng từ thuế quan của Mỹ sẽ ít hơn nhiều so với Canada, nơi 85% lượng xuất khẩu là sang Mỹ. Mặc dù vậy, lãnh đạo hai ngân hàng nhận định, trước ảnh hưởng từ vấn đề thuế quan, việc cắt giảm lãi suất tại Úc nhiều khả năng sẽ phải ngừng lại. Vào ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định Úc sẽ không áp thuế trả đũa Mỹ, mặc dù Tổng thống Donald Trump không miễn trừ cho Úc quy định áp thuế 25% đối với nhôm và thép nhập khẩu. Công ty dịch vụ tài chính FIG Securities phải đối mặt với vụ kiện pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc sau vụ vi phạm an ninh mạng làm lộ thông tin nhạy cảm của 18.000 khách hàng. Theo tài liệu đệ trình lên tòa án liên bang, FIG bị cáo buộc đã hoạt động với các biện pháp an ninh mạng không đầy đủ từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 6 năm 2023. Vi phạm nghĩa vụ của đơn vị được cấp phép hoạt động dịch vụ tài chính. Trong đơn kiện, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc cho rằng những lỗ hổng bảo mật này đã tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập mạng nội bộ của FIG và không bị phát hiện trong gần 3 tuần, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2023. Trong thời gian này, kẻ tấn công đã đánh cắp khoảng 385 GB dữ liệu, sau đó được phát hành trên web đen. FIIG bị cáo buộc đã không triển khai các biện pháp an ninh mạng cơ bản tại nhiều thời điểm. Phản hồi về vụ kiện, FIIG Securities thừa nhận sự cố mạng vào tháng 5 năm 2023 và đảm bảo không có thêm sự cố nào sau đó. Công ty cũng cho hay không có khoản đầu tư hoặc tiền của khách hàng nào bị lấy cắp trong sự cố. Hơn 15.300 sinh viên đã rút đơn xin visa du học vào năm ngoái, tăng gấp 3 lần so với bình thường, trong bối cảnh chính phủ Úc siết chặt quy định nhập cư. Cụ thể, năm 2024, hơn 15.300 sinh viên quốc tế rút lại hồ sơ xin visa du học, chiếm 3,6% tổng số hồ sơ nộp. Trong khi năm 2019 và 2023, con số này lần lượt là khoảng 4.200 và 5.700, tương đương chỉ 1%. Chuyên gia chính sách tại Đại học Monash, Andrew Norton cho rằng sự gia tăng đột biến này có thể do nhiều yếu tố. Đầu tiên, sinh viên lo ngại hồ sơ bị từ chối nên chủ động rút trước như một chiến lược để tránh bị ghi nhận lịch sử từ chối visa trong các lần xin sau. Ngoài ra, thời gian xét duyệt kéo dài cũng có thể khiến ứng viên từ bỏ ý định du học Úc. Tính đến tháng 6 năm ngoái, thời gian xử lý visa trung bình là 94 ngày đối với bậc đại học và 171 ngày với các chương trình đào tạo nghề. Bên cạnh đó, một số đại học khuyến khích sinh viên rút đơn. Theo hãng tin The Age, hồi tháng 2 năm ngoái, trường đại học Macquarie và Wollongong đã gửi email hủy đăng ký nhập học, yêu cầu sinh viên rút hồ sơ hoặc hoãn nhập học để giảm rủi ro do chỉ thị MD107 của Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill. Chỉ thị này phân loại các trường theo mức độ rủi ro nhập cư để ưu tiên cấp thị thực. Nếu một trường có mức độ rủi ro cao, sinh viên của họ phải cung cấp nhiều bằng chứng hơn khi xin visa, khiến quá trình xét duyệt kéo dài. Quán cà phê rang xay Toby's Estate Coffee Roasters nằm ở khu phố sôi động Chippendale ở Sydney, được chuyên gia và độc giả CNN Travel bình chọn là quán cà phê ngon nhất thế giới năm 2025. Thương hiệu Toby Estate là đơn vị cung cấp hạt cà phê cho nhiều quán khắp cả nước. Chuỗi cửa hàng cũng hiện diện tại nhiều bang trong nước và châu Á như Singapore, Indonesia, khu vực Trung Đông. Lựa chọn các quán cà phê ngon thế giới dựa trên tiêu chí chất lượng cà phê, trải nghiệm của nhân viên pha chế, dịch vụ khách hàng, sự đổi mới, không gian, chất lượng thực phẩm, đồ ăn đi kèm và tính nhất quán. Theo công bố của giải, Toby Estate đều đạt điểm cao ở các tiêu chí này. Thương hiệu này cũng được xác định dành cho mọi khách, từ nhân viên văn phòng đến giới sành điệu. Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Onyx Coffee Lab ở Mỹ, Gotha Coffee Expert ở Áo, Brown Mary Coffee ở Melbourne và Tim Wendelboe ở Na Uy. Cảnh sát đang điều tra một vụ cháy nhà đáng ngờ xảy ra tại vùng Sudbury vào khuya ngày 17 tháng 3. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về một căn nhà bỏ trống bị bốc cháy trên đường Old Vineyard Road vào khoảng 11 giờ 50 phút tối cùng ngày. Một người đàn ông đã bị bắt gần hiện trường và đã bị thẩm tra. Tuy nhiên, người này sau đó được phóng thích trong khi cuộc điều tra vẫn diễn ra. Không có báo cáo về thương tích nào được ghi nhận trong vụ việc. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có camera an ninh hoặc hình ảnh từ camera hành trình hoặc thông tin có thể hỗ trợ cảnh sát điều tra, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Lái xe khi chỉ ngủ ít hơn 5 tiếng, bạn đang đặt bản thân và gia đình của mình vào tình thế nguy hiểm. Khi mệt mỏi, bạn sẽ phản ứng chậm và bạn có nguy cơ bị đụng xe cao gấp 4 lần. Không bao giờ đáng để mạo hiểm. Lên kế hoạch cho chuyến đi và cân nhắc việc sắp xếp phương thức đi lại khác hoặc ngủ nhiều hơn trước khi lái xe. để giữ cho tất cả mọi người an toàn trên đường lộ. Đừng bao giờ lái xe khi mệt mỏi. Thông điệp từ TAC.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Could you help a child feel at home? We are looking for foster carers who can help children stay connected to their culture, religion and language. For over 11 years, SSI Foster Carers have provided safe, temporary homes for children in need. Now, more than ever, we need people to step into the role of a foster carer. Help us find homes for kids in Sydney, Newcastle and surrounds. Find out at ssi.org.au/fostercare.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 19 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.636 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 19 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.430 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 23 đến 29 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 32 độ.